cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài chức vụ trưởng lão theo nguyên tắc Kinh Thánh, phần thứ hai. Người dạy là mục sư Dick Benjamin.
I want to thank you for being present for this second session on the subject of biblical eldership.
Chào mừng quý vị đến với phần thứ hai của loạt bài chức vụ trưởng lão theo nguyên tắc Kinh Thánh.
In my first session, I touched on the subject of the personnel of the church.
Trong bài học đầu thì chúng tôi đã trình bày về những người trong hội thánh.
The personnel of the church breaks down into three different groupings.
Thành phần của hội thánh gồm có ba loại.
There are saints and deacons and elders.
Có những thánh đồ, có những chấp sự và có các trưởng lão.
But we're all one in the Lord Jesus Christ.
Nhưng tất cả đều hiệp một trong Chúa Giêsu.
I emphasize from the Bible that there are several elders in each local church.
Tôi cũng đã nhấn mạnh rằng dựa vào trong Kinh Thánh thì mỗi hội thánh địa phương có nhiều trưởng lão.
And then I taught on the subject of the appointment of these elders to their position in a local church.
Và tôi cũng đã đề cập đến việc lựa chọn và ủy thác trách nhiệm cho các trưởng lão.
I've progressed to that place where I've been describing the job assignment of an elder in a local church.
Và chúng ta đã ngừng lại trong phần trách nhiệm của các trưởng lão trong hội thánh.
My heart in teaching this is that you might be inspired as you are a leader in the church presently to raise up others into leadership, into eldership.
Điều tôi ước ao là qua những bài học này thì các người lãnh đạo trong hội thánh cũng sẽ được khuyến khích để có thể rèn luyện và nâng đỡ một số những người trưởng lão trong hội thánh.
We always go back to that basic concept where Christ said, "On this rock, I will build my church."
Chúng ta luôn luôn trở lại với nguyên tắc chính yếu mà chính Chúa Giêsu đã bảo rằng, trên hòn đá này ta xây dựng hội thánh của ta.
We must always remember that the church belongs to the Lord Jesus Christ. It's His church.
Chúng ta cần ghi nhớ rằng hội thánh thuộc về Chúa Giêsu.
Whatever we are doing positively, we're doing for His church.
Và tất cả những gì chúng ta làm đều là để làm cho Chúa Giêsu.
And whatever we may do negatively, we're doing it against His church.
Và nếu chúng ta làm những điều gì tai hại, đó là chúng ta đã gây ra tai hại cho Hội Thánh Chúa.
I would use the word build and emphasize the word build.
Và tôi muốn dùng chữ xây dựng và chú ý đến chữ xây dựng đó.
There are many word pictures in the New Testament concerning the church.
Và có rất nhiều những chữ đã được dùng trong Kinh Thánh để nói về hội thánh của Chúa.
The church is likened unto a flock.
Và hội thánh được ví như một bầy chiên.
The church is likened unto a body.
Và hội thánh được ví như thân thể.
And the church is likened unto a building.
Và hội thánh cũng được ví như một cái tòa nhà, một căn nhà.
And we are living stones in that building.
Và chúng ta là những hòn đá sống để xây nên nhà đó.
And Jesus Christ is the chief cornerstone.
Và Chúa Giêsu là hòn đá góc nhà.
And He was the one that said, "I on this rock I will build my church."
Và chính Chúa Giêsu đã bảo rằng trên hòn đá này ta xây dựng hội thánh.
He set the example in raising up leadership.
Và Chúa cũng đã để lại tấm gương cho chúng ta về việc thiết lập những người lãnh đạo.
In the book of Mark, chapter 3, verse 14.
Trong Công vụ các Sứ đồ chương 14.
I will just paraphrase what is written there.
Tôi cũng đã đọc câu Kinh Thánh này.
He chose these 12 men for these two main reasons.
Và Chúa Giêsu đã chọn 12 môn đệ của Chúa với hai mục đích.
Reason number one, that they might be with him.
Là để cho các môn đệ đó có thể ở cùng với Ngài.
And reason number two, that he might send them forth.
Và lý do thứ hai là để Ngài có thể sai phái họ đi ra.
And so in raising up elders in a local church, we should have at least these two objectives.
Và vì vậy, khi chúng ta chọn lựa người để làm trưởng lão trong hội thánh, chúng ta cũng cần phải có hai mục đích đó.
When I was pastoring the church in Anchorage, Alaska, I was glad for those elders who remained with me.
Khi tôi làm mục sư cho hội thánh tại Anchorage, tôi rất vui mừng vì các người trưởng lão đó đã ở cùng với tôi.
They were with me in becoming elders.
Họ đã ở cùng gần gũi với tôi trong lúc họ trở thành những trưởng lão.
In the Lord's grace, He used me to see them become elders in the church.
Và Chúa cũng đã dùng tôi để có thể giúp cho họ và thấy được rằng họ đang trưởng thành để trở thành những trưởng lão trong hội thánh.
I'm urging you to have persons around you that are with you that you might raise them up.
Và tôi cầu nguyện là Chúa cũng sẽ cho quý vị có những người ở gần với quý vị và Chúa sẽ dùng quý vị để mà nâng đỡ những người này.
Some of them will continue to remain with you.
Một số những người đó cũng sẽ tiếp tục ở cùng
với quý vị. But some of them you will sacrifice and send them forth.
Nhưng có một số người trong số những người đó quý vị sẽ phải dâng hiến cho Chúa và sai phái họ đi ra.
That Jesus Christ might continue through you to build His church.
Hầu cho Chúa Giêsu có thể qua đời sống qua chức vụ quý vị, Ngài vẫn tiếp tục xây dựng hội thánh của Ngài.
Now I'm addressing myself to the biblical job assignment of an elder.
Chúng ta sẽ tiếp tục đến phần trách nhiệm được giao phó cho các trưởng lão trong hội thánh.
I've already emphasized the fact that they are overseers.
Tôi đã đề cập đến trách nhiệm của họ là chăn bầy của Chúa.
As I refer to the various jobs that an elder does do, these are not in the order of priority. They're all important.
Tôi sẽ liệt kê ra một số những trách nhiệm, một số những công việc mà các trưởng lão làm và đây không phải là theo thứ tự quan trọng, từ quan trọng cho đến kém quan trọng hơn, không phải như vậy.
Both the Apostle Paul and the Apostle Peter told the elders to feed the sheep of the Lord.
Cả sứ đồ Phaolô lẫn sứ đồ Phêrô đều bảo các trưởng lão phải chăn các chiên, phải nuôi nấng các chiên của Chúa.
That original Greek word has several meanings.
Và trong chữ trong tiếng Hy Lạp nguyên thủy thì có một số những ý nghĩa
it
khác
means
nhau.
To tend the sheep of the Lord.
Có nghĩa là chăm sóc bầy chiên của Chúa.
It means to nurture the sheep of the Lord.
Có nghĩa là nuôi nấng, chăm sóc.
It means to guard and to guide the people of the Lord.
Và có nghĩa là hướng dẫn, bảo vệ cho những người thuộc về Chúa.
And to provide a fold for the sheep of the Lord.
Và kiến tạo và xây dựng lên một cái chuồng để chăm sóc cho bầy chiên đó.
Paul told the Ephesian elders, feed the flock of God.
Và Phaolô đã bảo với các trưởng lão tại Ephesus là hãy chăm sóc bầy chiên.
And the Apostle Peter again in 1 Peter 5 said to feed God's flock.
Và sứ đồ Phêrô trong thư Phêrô thứ nhất chương 5 cũng bảo với các trưởng lão là phải chăm sóc nuôi dưỡng.
The food that the flock of God needs is the word of the Lord.
Thức ăn mà bầy chiên của Chúa cần phải được nuôi dưỡng đó là lời Chúa.
And therefore an elder must have some ability to project the word of God and to teach the word of the Lord.
Chính vì vậy mà các trưởng lão cần phải có một số khả năng để dạy dỗ, dạy lời Chúa cho các tín hữu.
Jesus has said man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God.
Chính Chúa Giêsu đã bảo rằng loài người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.
And so as you're raising up elders, be sure that they are persons capable of feeding the flock of God.
Vì vậy khi quý vị cầu nguyện và chọn lựa trưởng lão trong hội thánh, quý vị cần phải lưu ý đến những người có ân tứ, có khả năng dạy dỗ kinh thánh.
I believe that the elders are also to rule in the church.
Tôi cũng tin rằng các trưởng lão sẽ là những người cai quản hội thánh.
I am convinced they should both feed and rule.
Tôi tin rằng trưởng lão cần phải làm cả hai điều, đó là dạy kinh thánh và
it's my personal conviction that they should not rule unless they can feed.
Và tôi tin rằng họ sẽ không thể nào mà quản trị được nếu họ không thể nuôi nấng thức ăn cho
As I was raising my family, I fed my family.
Và cũng như vậy khi mà tôi nuôi nấng con cái trong gia đình thì tôi cũng cho con cái tôi dạy dỗ và nuôi nấng.
But in love I also ruled my family.
Và đồng thời tôi cũng quản trị gia đình tôi.
And so the word of God teaches both feeding and ruling.
Chính vì vậy mà Kinh Thánh dạy chúng ta cả hai điều, đó là vừa nuôi nấng chăm sóc, vừa quản trị.
A man's first flock is his own family.
Bầy chiên của một người đó chính là gia đình, bầy chiên đầu tiên là gia đình.
And it's taught in 1 Timothy 3 that if a man cannot rule his own home, how can he rule or manage the house of God?
Trong thư Timôthê thứ nhất chương 3 cho chúng ta biết rằng nếu một người không quản trị được gia đình của mình thì làm sao có thể quản trị được bầy chiên của Chúa?
At this time I'd like to read 1 Timothy 5 verse 17.
Xin chúng ta cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 17.
1 Timothy 5 verse 17.
Timôthê thứ nhất chương 5 câu 17.
The elders who direct the affairs of the church.
Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh.
are worthy of double honor, especially those who work, whose work is preaching and teaching.
Thì chúng ta phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ.
One translation says those that rule in the church.
Một bản dịch thì cho chúng ta biết rằng đó là những người quản trị hội thánh.
This translation from the word says direct the affairs of the church.
Và trong một bản dịch khác thì nói là điều hành những công việc của hội thánh.
In our church in Anchorage, it was not just I, the pastor, that was directing the affairs of the church.
Và trong hội thánh của tôi thì tôi không phải là người duy nhất để mà điều hành các công việc trong hội thánh.
We had many elders working together in concert directing the affairs of the church.
Nhưng chúng tôi có rất nhiều một số những trưởng lão cùng làm việc chung với nhau để điều hành công việc hội thánh.
And then there's, it says there such elders are worthy of double honor.
Và Kinh Thánh cho biết là những người đó cần phải được kính trọng bội phần.
And then there's an especially those who labor in the word and doctrine.
Và nhất là những người có trách nhiệm rao giảng và dạy dỗ.
I believe those that labor the most extensively in preaching and teaching are the fivefold ministers that are part of the eldership.
Tôi tin rằng những người có trách nhiệm rao giảng nhiều nhất là những người có ân tứ trong một trong năm ân tứ về mục vụ mà Chúa đã giao phó cho họ.
May I emphasize again, it's very important to know the biblical job description for an elder.
Và tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là chúng ta cần phải biết rõ Kinh Thánh nói như thế nào về trách nhiệm, vai trò của một trưởng lão.
The elders are also to be involved in doctrinal matters in the church.
Các trưởng lão cũng cần phải giữ phần trách nhiệm vào trong việc dạy dỗ về các tín lý của hội thánh.
We see this illustrated in Acts chapter 15.
Chúng ta thấy điều này trong Công vụ các sứ đồ chương 15.
There was a great doctrinal controversy at that time.
Lúc bây giờ thì có một cái sự bất đồng ý kiến với nhau về tín lý.
The question was, do the Gentiles have to be circumcised to be saved?
Cái câu hỏi người ta đặt ra đó là những người ngoại bang khi mà tin Chúa thì có cần phải chịu cắt bì hay không?
Those who are more from the Jewish branch of the church felt they should be circumcised.
Đối với những người Do Thái tin Chúa thì đối với họ thì họ tin rằng những người ngoại bang khi tin Chúa rồi cũng cần phải được phép cắt bì.
And those who have been preaching to the Gentiles felt differently about it.
Nhưng những người đi ra giảng đạo cho những người ngoại bang thì không nghĩ như vậy.
It was a great and consequential matter in the church.
Đó là một điều đã gây ra khó khăn nhiều trong hội thánh đầu tiên.
And it was not just decided by just the apostles.
Và không phải là chỉ do những sứ đồ quyết định mà thôi.
And these apostles carried great weight and great authority.
Và các sứ đồ ngày xưa thì mang rất nhiều những trọng trách.
But it says the apostles and the elders met to consider this question.
Nhưng ở đây cho chúng ta biết là các sứ đồ và các trưởng lão đã họp nhau lại xem trong câu số 6.
And so again referring to my own experience in the Lord.
Và xét lại với kinh nghiệm của tôi trong Chúa.
In a multitude of counselors there's real safety.
Ở giữa vòng những lời khuyên của những người bạn bè thì có sự an toàn ở đó.
In the decision making processes of the church is great to have elders working with you.
Và trong lúc phải làm những quyết định quan trọng trong hội thánh thì nếu có những trưởng lão cùng làm việc thì đó là điều rất tốt.
And although the doctrine of the church may be thoroughly established, sometimes more enlightenment is given of the scriptures.
Và cho dù có thể trong hội thánh đã được sự thành lập và rất là chi tiết, rất là chặt chẽ, nhưng lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhiều.
Any doctrinal change is going to be made or furthered, you want to have everyone working together as a group of elders.
Và nếu có một số những thay đổi nào đó về vấn đề hiểu biết về tín lý hoặc là một quyết định nào đó thì cần có sự hội ý của các trưởng lão.
The Apostle Paul spoke to his son in the faith, Timothy.
Và sứ đồ Phaolô đã nói với Timothy.
He told him to fan into flame the gift of God in his life.
Sứ đồ Phaolô khuyên Timothy hãy khơi dậy cái ngọn lửa.
He said, "Don't neglect your gift, which was given you through a prophetic message."
Và hãy khơi dậy cái ân tứ mà đã được ban cho.
And this was done when the body of elders laid their hands on you.
Và đó là điều đã xảy ra khi mà các trưởng lão đã đặt tay cầu nguyện cho Timothy.
Elders should be capable of laying hands upon someone, and some of the elders be used in prophetic utterances.
Và các trưởng lão cần phải được sử dụng để trong vấn đề đặt tay cầu nguyện hoặc là trong vấn đề nói những lời tiên tri.
These prophetic utterances can be as a result of the gift of prophecy.
Lời tiên tri có thể là kết quả của ân tứ tiên tri mà Chúa ban cho.
Or as a result of one of the elders actually having been ordained or being gifted in the realm of being a genuine prophet of God.
Hoặc có thể là do một lời của một người đã được Chúa ban cho ân tứ đó và đã được hội thánh công nhận ân tứ đó trên người này.
When we have ordained brethren to send them out and establish churches.
Khi chúng tôi phong chức cho một số những người anh em trong hội thánh để sai họ đi.
Again and again we've had the elders surround them.
Thì chúng tôi luôn luôn có các trưởng lão đứng xung quanh những người đó.
And we've laid our hands on them to send them forth.
Và đặt tay trên những người đó và sai phái họ đi ra.
And we're sending them forth with families, men and women and children.
Và chúng tôi cũng cùng sai phái cả gia đình của họ với vợ chồng con cái.
And again and again these elders are used in prophetic utterances.
Và lúc nào cũng vậy các trưởng lão thì luôn luôn có những lời tiên tri cho những người này.
This is illustrated in the life of Timothy.
Và điều này đã được chúng ta thấy trong đời sống của Timothy.
Sometimes the prophecy would go to the leader of the team.
Có khi thì lời tiên tri đó được phán với người lãnh đạo trong cái đoàn truyền giáo.
But even on occasion, it may even go to a child.
Nhưng có khi thì cũng được phán với một em bé.
It seems that there's a special anointing comes upon the body of elders when this happens.
Và dường như khi điều này xảy ra thì có một sự sức dầu đặc biệt của Chúa trên những người trưởng lão.
Although I am not a prophet, I have been used this way again and again.
Mặc dù tôi không phải là một người có ơn tiên tri nhưng mà Chúa cũng đã dùng tôi rất nhiều lần trong những trường hợp như vậy.
What happened in this instance with Timothy, God wants to have happen again and again.
Và trong trường hợp mà xảy đến cho Timothy, Chúa đã cho điều này xảy ra.
This is done by spiritual men who have a touch with the Lord and the Holy Spirit speaks through them.
Điều này xảy ra khi có những người gần gũi với Chúa và chính Đức Thánh Linh đã chạm đến họ và chính Đức Thánh Linh đã phán qua họ.
I'm continuing to speak on the job assignment of an elder.
Tôi đang đề cập đến các trách nhiệm những việc làm của các trưởng lão.
Earlier in the previous session I spoke from James 5:14.
Trong một bài trước thì tôi đã đề cập đến thư Gia Cơ chương 5 câu 14.
Is any sick among you, let him call for the elders of the church.
Nếu có ai trong các anh em bị bệnh chăng thì hãy gọi các trưởng lão.
They are to pray over the person, anointing them with oil, and the prayer of faith will save the sick.
Các trưởng lão sẽ cầu nguyện và sức dầu cho, thì lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ khiến cho người bệnh được khỏi.
Elders should be used in the extending the healing power of God to the people of God.
Các trưởng lão cần phải được sử dụng trong việc cầu nguyện để chữa lành cho những người trong hội thánh.
Our elders were available, I'm speaking of when I was there, were available anytime to do this.
Và trong hội thánh của tôi cũng vậy, bất cứ khi nào tôi vắng mặt thì các trưởng lão đều được sử dụng để rao giảng lời Chúa.
If people were capable of coming to the church assembled, we wanted them to come to the church.
Nếu có một người nào mà có thể đến được với hội thánh thì chúng tôi luôn luôn mời họ đến để tham dự.
If they are unable to come, then we wanted the church to go to them in the eldership, going and anointing them and praying their prayer of faith over them.
Nếu có những người bị bệnh không đến được với hội thánh thì chúng tôi luôn luôn gửi các trưởng lão đến để sức dầu và cầu nguyện cho họ.
Most of what elders do is in the realm of spiritual things.
Phần lớn những công việc mà các trưởng lão làm là những vấn đề thuộc vấn đề thiêng liêng, vấn đề thuộc linh.
There was an instance recorded in the book of the Acts of the Apostles where there was a famine in the land.
Và có một câu chuyện xảy ra trong được ghi lại trong Công vụ các Sứ đồ khi có một nạn đói xảy ra.
So provisions were gathered together to send and they were sent to the elders by Barnabas and Saul.
Và những món quà đã được gửi đến qua các sứ đồ như là Barnabas và Saul.
There are many natural things that must be decided about a church.
Có rất nhiều điều cần phải được quyết định liên quan đến hội thánh.
Not just one man making this kind of decision.
Không phải là chỉ có một người làm quyết định mà thôi.
Sometimes you may want to buy other land someplace.
Có khi thì hội thánh quyết định là cần phải mua một mảnh đất ở một nơi nào đó.
Sometimes you may be deciding to build another building.
Hoặc là xây dựng lên một tòa nhà.
The elders should preside over that kind of matter.
Thì các trưởng lão sẽ quyết định cho những vấn đề như vậy.
Another part of the job assignment of an elder is in the realm of hospitality.
Một trong những lĩnh vực khác trong trách nhiệm của các trưởng lão đó là về vấn đề tiếp khách.
But one of the requirements for an elder is that he be hospitable.
Một trong những điều kiện của một người trưởng lão đó là người đó phải hay tiếp khách.
And then in Titus it says he must be hospitable again, both in Timothy and Titus, the elder must be hospitable.
Và ngay cả chẳng những trong Timothy thứ nhất nhưng mà trong thư Tít cũng vậy, người trưởng lão cần phải là người hiếu khách.
In our church in Anchorage, I draw from that experience again.
Và tôi cũng dựa vào kinh nghiệm mà chúng tôi có tại Anchorage.
Again and again, the elder and his wife would have fellowship meetings in his house.
Bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng có những trưởng lão mở rộng nhà của họ để mà có những buổi nhóm họp ở trong
Our
nhà.
Church would meet all over the city of Anchorage in various elders' homes.
Và hội thánh của chúng tôi cũng đã có những cái buổi họp tại nhà của các trưởng lão.
At that one time, my son was an elder in the church, and he had his meeting in my home.
Và có một lần nọ thì con trai của tôi là một trưởng lão trong hội thánh và mở một buổi họp hội họp ở trong nhà của chúng tôi.
And he'd have as many as 60 people in my home.
Và có đến 60 người đến tham dự ở nhà tôi.
And these people would bring their children with them.
Và những người này cũng đem các con cái của họ.
And sometimes these children did not behave as well as they should have.
Và nhiều khi các trẻ em không có cũng phá phách nhiều lắm.
And some pieces of furniture were really, I would say, abused in my house.
Và trong nhà tôi có thể nói là một số những đồ đạc trong nhà đã bị phá phách.
And I had to recover my furniture.
Và tôi phải
actually, 2-3 times.
Và phải làm như vậy nhiều lần, bàn ghế trong nhà phải bị sửa lại.
This went on year after year.
Và điều này xảy ra cứ năm này sang năm khác.
That's really what I call being hospitable.
Và đó chính là điều mà tôi muốn nói là hay tiếp khách.
Sometimes I would kind of groan under it a little bit.
Đôi lúc thì tôi cũng cảm thấy hơi buồn phiền một chút.
But the elder and his wife working together
need to have
people come into their house.
Nhưng trưởng lão cũng như là vợ của người trưởng lão cần phải tiếp khách.
There needs to be a personalized relationship between elders and the people of God.
Cần phải có một sự tương giao mật thiết giữa các trưởng lão và những con cái Chúa trong hội
thánh. It's great to have people come into the large assembly and hear the word of God preached.
Dĩ nhiên nếu mà có những người vào trong hội thánh để nghe giảng thì đó là điều tốt.
But the kind of shepherding the Lord wants is the personal hands-on shepherding.
Nhưng điều mà Chúa muốn đó là một sự chăm sóc một cách riêng tư, một cách mật thiết.
This is often done in the elders' home.
Và những điều này thường được xảy ra, thường được thực hiện ở trong nhà của các trưởng lão.
And it's often that the people that are in the home are eating the elders' food.
Và có nhiều khi thì khách được mời đến để dùng bữa trong nhà của các trưởng lão.
In my early days, I was raised in a sheep-raising country.
Và từ hơi khi còn bé thì tôi được sinh trưởng trong một vùng đất.
They raise sheep in two different ways.
Người ta nuôi chiên. Và người ta nuôi chiên bằng hai cách khác nhau.
Some of them would be in large fenced areas.
Có khi thì người ta nuôi chiên ở trong những cái cánh đồng rộng mà người ta rào hàng rào lại.
And you see them eating out in the fields.
Người ta có thể thấy các con chiên này ăn ở ngoài cánh đồng.
But in some areas where I was raised, there were no fences.
Nhưng có một vài nơi mà người ta chăn chiên thì tôi thấy không có một cái hàng rào nào cả.
And there'd be a sheep herder right out there with the sheep.
Và khi đó thì luôn luôn có một người chăn chiên ở ngoài đó để chăm sóc những con chiên.
It was not a fenced-in relationship.
Đó không phải là một cái sự tương giao mà bị ngăn cách bởi cái hàng rào.
It was a personalized relationship.
Nhưng là một sự tương giao gần gũi mật thiết.
And the people of God need to have this kind of relationship with the eldership in a local church.
Và các tín hữu trong hội thánh cũng cần có một cái sự tương giao gần gũi như vậy với các trưởng lão.
Oftentimes there's a real heavy price to pay in the realm of hospitality.
Có nhiều khi khi mở cửa nhà ra để tiếp khách thì sẽ phải có sự tốn kém, sự thiệt hại.
Sometimes a person can say that God bless you more profoundly by buying someone a meal.
Có nhiều khi thì Chúa có thể ban phước cho các trưởng lão một cách rộng rãi hơn nếu mà chỉ việc bỏ tiền ra để mua thức ăn.
So this to me is a very important part of the job assignment of an elder.
Và do đó mà tôi thấy rằng đây là một trong những trách nhiệm quan trọng của trưởng lão.
Much of what I said has to do with spiritual matters.
Phần lớn những gì tôi đề cập đến đều liên quan đến vấn đề tâm linh.
But also the elder relates to the sheep of the Lord in a natural way.
Các trưởng lão cũng cần phải liên hệ với các tín hữu một cách tự nhiên như vậy.
May I just repeat this that the pulpit pew relationship is not enough.
Tôi muốn nói rằng mối liên hệ qua cái tòa giảng, qua cái bục giảng vẫn chưa đủ.
One man who is a senior minister of a local church can only relate to so many people.
Một người mục sư quản nhiệm cho một hội thánh lớn chỉ có thể tương giao gần gũi với một số ít người nào đó mà thôi.
It's almost impossible for him to relate to more than 50 people, 60 people, 70 people on a personal basis.
Và họ sẽ không có bao giờ có thể có một sự tương giao mật thiết với 50 người hoặc 60 người.
But the people of the Lord still need this personalized relationship, and so therefore it necessitates several elders to cover a church of any size.
Nhưng các con cái của Chúa trong hội thánh thì cần có một cái sự chăm sóc riêng tư như vậy, do đó mà cần có các trưởng lão để đáp ứng nhu cầu đó.
It's my personal conviction that elders should be ordained in advance of church growth.
Và tôi tin rằng theo niềm tin của tôi thì các trưởng lão cần phải được phong chức trước khi hội thánh bắt đầu bước sang cái bước mở hội thánh mới.
As a church is like, church is likened unto a building, I liken the elders unto like pillars, supporting pillars in the building.
Nếu ta có thể ví hội thánh như một tòa nhà thì tôi tin rằng các trưởng lão cũng giống như những cột nhà.
When someone who is a contractor is building a building, he doesn't build the building and then start putting the support in after he's built the building.
Vì khi một người xây nhà thì người ta không phải là xây cái nhà, xây mái lên rồi sau đó mới xây cái cột.
He puts the supports in and then he builds the building with the supports.
Nhưng người ta sẽ xây những cái tường, những cái cột trước, rồi sau đó người ta mới xây lên.
Any church that's anticipating growth, and I hope your church there where you are is anticipating growth.
Tôi ước ao rằng hội thánh của quý vị cũng là hội thánh đang trông đợi.
It's not wise to play catch up after the people are there.
Đang trông đợi và ước mong mình có thể phát triển và mở mang hội thánh thêm.
It's wise to have this kind of leadership in place when the people are one to the Lord.
Thì cần có một cái sự có sự thiết lập về chức vụ của trưởng lão khi mà có nhiều người đến với Chúa.
It's a very terrible thing for a person to get saved and come into the house of God and then be neglected.
Rất là đáng tiếc nếu mà có các con cái Chúa, những người mới tin Chúa bước vào trong hội thánh mà không được chăm sóc.
And so I urge you to raise up elders and have them in place in advance of ringing in the harvest.
Vì vậy, tôi khuyên quý vị hãy gây dựng chức vụ của các trưởng lão để có thể tiếp xúc, để có thể chăm sóc cho những người mới tin Chúa.
To bring in the harvest as you can.
Bởi vì tôi tin rằng quý vị càng cần có nhiều người tin Chúa càng tốt.
But be ready to preserve the harvest when it gets there.
Nhưng hãy cần phải làm sao để chăm sóc, để giữ gìn những người mới tin Chúa.
I'd like to move to a different point in reference to this subject.
Tôi đưa sang một cái điểm khác nữa trong bài học này.
I've been speaking about elders and their appointment.
Tôi đã nói về trách nhiệm, chức vụ của các trưởng lão.
Eventually, in another session, I'm going to be speaking on the qualifications to become an elder.
Trong một bài kế tiếp thì tôi sẽ nói về các điều kiện để trở nên một trưởng lão.
And I've taken quite a lot of time to speak in terms of what an elder must be doing.
Và tôi đã dành khá nhiều thời giờ để nói về những công việc của một trưởng lão.
I'd like to make it plain, I don't believe I've totally covered the subject.
Và tôi muốn nói rằng tôi vẫn chưa có hoàn toàn trình bày hết tất cả những điều cần thiết về trưởng lão đâu.
At this time I'd like to speak concerning how the saints in the church relate to the elders.
Và đến phần kế tôi muốn nói về cái mối liên hệ giữa các tín hữu và các trưởng lão.
Yeah, this may be that some of the people that are viewing this tape may be not ever expecting to be an elder, anticipating being an elder, but are a saint in a local church.
Bởi vì tôi tin rằng có một số quý vị là những người đang theo dõi những cái băng videotape này, có thể quý vị không phải là trưởng lão hoặc không có ước mong mình sẽ trở thành trưởng lão.
This eldership program works well when the sheep of the Lord relate to the elder as they should.
Hội thánh của Chúa sẽ vững vàng trưởng thành nếu các con cái Chúa trong hội thánh, các tín hữu biết mình sẽ phải liên hệ như thế nào với các trưởng lão.
The elders have certain responsibility to the sheep.
Trưởng lão cũng có một số trách nhiệm đối với các tín hữu trong hội thánh.
But in our country we say it's a two-way street.
Và ở Hoa Kỳ thì người ta thường nói đó là một con đường hai chiều.
That the saints must relate to the elder.
Có nghĩa là ngay cả những tín hữu cũng có trách nhiệm phải có sự tương giao với các trưởng lão nữa.
I've already used one verse of scripture to say the elders direct the affairs of the church.
Tôi đã dùng một câu kinh thánh để cho chúng ta thấy rằng người trưởng lão có trách nhiệm quản trị hội thánh.
But that verse also says they're worthy of double honor.
Nhưng trong đó thì chúng ta cũng thấy rằng người trưởng lão cần phải được kính trọng bội phần.
The people of the Lord should honor the elders.
Các con cái Chúa trong hội thánh cần phải kính trọng các trưởng lão.
They should pray for the elders.
Họ cần phải cầu nguyện cho các trưởng lão.
They should support the elders.
Cần phải nâng đỡ các trưởng lão.
And in the words of Hebrews 13 verse 17, they should obey the elders.
Và trong thư Hebrew chương 13 câu 7 thì cho biết rằng họ cũng sẽ phải vâng lời trưởng lão.
And also in that same verse is the word submit.
Và cũng trong câu kế tiếp thì nói về sự vâng phục.
The elders have been warned not to lord over God's heritage.
Và các người trưởng lão thì không phải là làm chủ hay là ra lệnh cho các tín hữu đâu.
I've said before they're not to become dictators.
Không phải là trở nên những người độc tài.
And they can only operate as the people of God permit them to operate.
Và các trưởng lão chỉ có thể hoạt động trong giới hạn mà các con cái Chúa trong hội thánh cho phép mà thôi.
And so the saints of the Lord should give double honor to those who are laboring in the word and doctrine.
Và chính vì vậy mà các con cái Chúa càng phải kính trọng bội phần hơn đối với những người rao giảng và dạy dỗ lời Chúa cho họ.
And the people of God are told to not ever entertain an accusation against an elder excepting before two witnesses.
Và hội thánh của Chúa cũng cần phải cẩn thận trong việc phê bình một người trưởng lão, nhưng cần phải có hai người làm chứng.
The Old Testament law was in the mouth of two or more witnesses would every word be established.
Bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng cần phải có ít nhất là hai người làm chứng thì mới có giá trị.
And this is applicable in this situation.
Và đây là điều thích hợp trong hoàn cảnh đối với các trưởng lão.
It's a very grievous thing when people begin to bring accusations against the eldership of a church.
Mà điều đáng tiếc xảy ra khi mà các con cái Chúa trong hội thánh bắt đầu buộc tội các trưởng lão.
And even if it's proven to be untrue.
Và cho dù các lời buộc tội đó cho người ta cho thấy rằng lời buộc tội sai,
a lot of grief may result in the church as a result of erroneous accusations.
Thì cho dù một số những lời buộc tội sai lầm như vậy cũng có thể gây ra những hậu quả tai hại trong hội thánh.
So it says, don't entertain an accusation against an elder unless it's brought by two or three witnesses.
Vì vậy mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng không phải cẩn thận, đừng có buộc tội các người trưởng lão cho tới khi có hai hoặc ba người, có hai người là chứng.
At this time I'd like to read 1 Thessalonians 5 verses 12 and 13.
Chúng ta cùng xem thư Thessalonica thứ nhất chương 5 câu 12 và 13.
1 Thessalonians 5 verses 12 and 13.
Thessalonica thứ nhất chương 5 câu 12 và 13.
I will read both verses. Now we ask you, brothers, to respect those who work hard among you, who are over you in the Lord, and who admonish you. Hold them in highest regard and love because of their work. Live in peace with each other.
Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở hòa thuận với nhau.
I want to encourage every saint that's viewing this videotape.
Tôi muốn nài khuyên tất cả các con cái Chúa là những người đang xem những videotape này.
This is true in every country of the world.
Đây là điều xảy ra ở bất cứ một nơi nào trên thế giới.
The Bible teaches you to respect those who are over you in the Lord.
Kinh Thánh dạy rằng tất cả các con cái Chúa cần phải kính trọng những người mà Chúa đã đặt để trên mình.
Some people have a hard time with anybody being over them in the Lord.
Có một số người thì không bao giờ mà chịu ở dưới quyền của một người khác trong Chúa cả.
But the word over is in this verse.
Nhưng trong câu này thì chúng ta thấy có chữ đó, chữ.
When I was saved 50 years ago, I was glad for those that were over me in the Lord.
Khi tôi tin Chúa cách đây hơn 50 năm thì tôi cảm ơn Chúa đã có những người Chúa đặt ở trên tôi.
As best I can remember, I was grateful for those who were over me in the Lord. And I'm drawing on my memory again, but I believe I respected them who were over me in the Lord.
Và tôi nhớ lại những kinh nghiệm ngày xưa thì tôi biết rằng tôi rất kính trọng những người mà Chúa đã đặt để trên tôi.
And then the word of the Lord says that these elders work hard among you.
Và Kinh Thánh cũng ghi lại cho chúng ta biết rằng họ là những người đã có công khó trong vòng anh em.
1 Timothy 3 teaches if any man desires the office of an elder, he desires a noble task.
Và Timothy thứ nhất chương 3 thì cho chúng ta biết rằng những người nào ưa muốn một chức vụ giám mục hay là ưa muốn chức vụ trưởng lão, đó là ưa muốn một việc tốt lành.
One translation says a good work.
Và một bản dịch khác thì cho biết rằng đó là một công việc tốt lành.
Being an elder entails work.
Bởi vì làm một trưởng lão có nghĩa là phải làm việc rất nhiều.
And it says in this verse in 1 Thessalonians, we respect those who work hard among us.
Và trong Thessalonica thứ nhất chương 5 mà chúng ta vừa đọc đó là những trưởng lão đã có những công khó trong vòng anh em.
And we respect those who admonish us.
Và chúng ta kính trọng những người khuyên dạy chúng ta.
The word of the Lord is given for doctrine, reproof, correction and instruction.
Bởi vì lời Chúa ban cho chúng ta để bẻ trách, sửa trị và dạy dỗ chúng ta.
So we are glad for doctrine.
Vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa về những tín lý.
We appreciate instruction.
Chúng ta vui mừng về những sự dạy dỗ.
But sometimes the saints don't appreciate correction.
Thánh đồ các tín hữu không yêu mến những lời
profitable for doctrine and correction.
Nhưng Kinh Thánh thì có ích lợi cho chúng ta về việc sửa trị dạy dỗ chúng ta.
Paul told Timothy to reprove and rebuke with all long suffering and doctrine.
Và Phaolô cũng khuyên Timothy cần phải nài khuyên, cần phải giảng dạy sửa trị dựa vào lời Chúa.
This is done with great carefulness and kindness.
Và dĩ nhiên điều này cần phải làm với tất cả những lòng yêu thương.
And I put this in again, proper shepherding is care and concern without control.
Và tôi tin rằng lời Chúa dạy chúng ta rằng việc chăn bầy sẽ đòi hỏi một sự chăm sóc, một sự cẩn thận,
but sometimes
một sự yêu thương.
The care that an elder has for one of the people of the Lord causes him to admonish them.
Nhưng và cũng có nhiều khi trong sự chăm sóc, sự dạy dỗ đó thì người trưởng lão có nhiều khi phải sửa trị một người nào đó.
So when one of the sheep of the Lord is admonished by an elder, they should still hold him in respect.
Vì vậy khi một tín hữu được một trưởng lão sửa trị thì người đó cũng vẫn phải tôn kính vị trưởng lão của mình.
Sometimes when elders have not been held in respect when they have admonished someone, that then they are reticent to do it again.
Có khi thì một trưởng lão sau khi sửa trị một người nào đó mà không được người đó tiếp đón một cách kính trọng thì có nhiều khi người trưởng lão đó e dè không dám sửa trị
người khác. I know of two couples that left our church in Anchorage because one brother was faithful to admonish them.
Tôi biết rằng có hai cặp vợ chồng đã rời khỏi hội thánh chúng tôi bởi vì có một trưởng lão đã trung tín dựa vào lời Chúa mà khuyến cáo họ.
As best as I could ascertain it, he was correct in his careful, kind admonition.
Và theo như điều tôi biết thì người trưởng lão đó đã hết sức cẩn thận và đã dùng những lời rất là đúng đắn để mà sửa trị những người này.
But these people did not fulfill the scripture and hold him in respect.
Nhưng những người này đã không dựa vào trong Kinh Thánh để mà kính trọng vị trưởng lão đó.
It says further to hold them in highest regard.
Và Kinh Thánh cho biết rằng phải kính trọng hết sức đối với những người đó, những người trưởng lão.
They didn't do that and left the church.
Và hai cặp vợ chồng này đã không làm điều này và đã rời khỏi hội thánh.
It makes it very difficult for an elder like that to do it again.
Và khi mà điều đó xảy ra thì rất khó để cho người trưởng lão này có thể tiếp tục mà khiển trách người khác.
And so for you that are out there wherever you may be in whatever country of the world.
Và đối với quý vị là những người ở khắp bất cứ nơi nào trên thế giới.
And God raises up elders among you.
Và Chúa đã dấy lên những trưởng lão ở trong hội thánh của quý vị.
And the other leadership of the church is used by God to raise up eldership.
Và các vị lãnh đạo khác trong hội thánh cũng đã dùng một số những người trưởng lão trong hội thánh.
Relate to them properly.
Thì xin quý vị hãy đối xử với họ một cách kính trọng theo như lời Kinh Thánh dạy.
Again back to the book of Hebrews, for they watch for your souls.
Bởi vì trong thư Hebrew thì cho biết rằng những người này đang chăm sóc cho linh hồn của quý vị.
And that verse further says they will give an account for their watching for your soul.
Và Kinh Thánh cũng cho biết rằng chính những trưởng lão có trách nhiệm trong việc chăm sóc cho linh hồn quý vị.
It is possible for them to do this with joy and not with grief.
Và họ có thể làm điều này với sự vui mừng thay vì với những sự đau lòng.
If you don't regard them properly and adhere to what they're saying properly, it causes grief to them.
Nếu quý vị xem thường hoặc là không kính trọng những lời dạy dỗ của họ, thì quý vị sẽ gây ra những sự đau lòng cho họ.
Oftentimes, as we have raised up churches out of our church,
có nhiều khi chúng tôi mang những hội thánh mới từ hội thánh chúng tôi.
The senior pastor of the church will give me a call asking for my help and advice.
Thì người mục sư của hội thánh vừa mới mở đó thì gọi điện thoại cho tôi và xin tôi một vài lời khuyên.
He's generally not calling me to ask how to handle some wonderful, respectful saint.
Những người đó gọi điện thoại để xin tôi giúp ý kiến để có thể đối xử với những người tín hữu
He's calling me to ask, how do I handle this situation when I've tried to obey the word of God concerning this saint?
Nhưng luôn luôn là về những vấn đề khó khăn trong việc làm sao có thể dùng lời Chúa để khuyên dạy một số những tín hữu nào đó.
And altogether too frequently he has experienced grief.
Và luôn luôn bao giờ
simply because he has admonished one of the people of God.
Và luôn luôn bao giờ cũng vậy thì vị mục sư đó đã phải có những sự đau buồn khi mà phải dùng lời Chúa để mà sửa trị một người tín hữu.
So the elders shepherd the sheep.
Như vậy thì các trưởng lão chăm sóc cho bầy chiên của Chúa.
And the sheep properly relate to the shepherds.
Và bầy chiên, các tín hữu cũng sẽ phải đối xử một cách kính trọng đối với các trưởng lão là những người chăm sóc cho mình.
Now I'd like to speak concerning how the elders relate to the senior pastor.
Và phần kế đến thì là mối liên hệ giữa các trưởng lão và vị mục sư quản nhiệm.
I have been emphasizing the fact that there are plural eldership in a local church.
Tôi đã nhấn mạnh một điều là có nhiều trưởng lão trong một hội thánh địa phương.
Not just a one man rule.
Không phải là chỉ có một người mà coi sóc cả hội thánh.
I've said that again and again because too frequently it is a one man rule in local churches.
Tôi cứ phải nói điều này nói đi nói lại bởi vì tôi đã thường thấy rất nhiều là chỉ có một người coi sóc cả hội thánh.
Again, I repeat, I believe in several elders in one local church.
Và tôi muốn lặp lại rằng tôi tin rằng mỗi hội thánh địa phương cần có nhiều trưởng
lão. But God has one man that is the senior man.
Nhưng chỉ có một người là một người mục sư quản nhiệm.
I go into the Old Testament for an illustration.
Tôi xin dựa vào trong lời Chúa trong Cựu Ước.
Moses was looking to the Lord for a replacement for himself.
Lúc bây giờ thì Môi-se đang tìm kiếm trong vòng dân sự một người để thay thế cho ông.
So he asked the Lord to appoint a man over the congregation.
Vì vậy mà Môi-se đã xin Chúa chọn ra một người để thay thế cho Môi-se.
It's remarkable how God will use a man.
Và một điều rất là lạ lùng cho chúng ta thấy là Đức Chúa Trời dùng một người.
God called Moses.
Đó là Chúa đã kêu gọi Môi-se.
And then others went with
him.
Và
nhiều người khác đã đi theo Môi-se.
God called Joshua.
Chúa gọi Môi-se.
And others worked with him.
Và có nhiều người khác cùng làm việc với Joshua.
And so as that Old Testament illustration was fulfilled, Joshua became the man to lead the people of God.
Và chúng ta thấy trong Cựu Ước, Joshua đã trở thành con người mà được Chúa chọn để mà hướng dẫn dân sự của Chúa.
And at the same time, there were elders in Israel.
Và đồng thời trong lúc đó cũng có các trưởng lão trong Israel.
When God chose King Saul and King David, he would choose a man.
Khi Đức Chúa Trời chọn Saul hoặc Đức Chúa Trời chọn David, tức là Đức Chúa Trời chỉ chọn một người.
When David was king of Israel, there were still elders in Israel, but he was the lead person.
Khi David được chọn làm vua của Israel, thì trong đó cũng có rất nhiều trưởng lão, nhưng David là một người để coi sóc cả nước.
I have studied the development of the church in Jerusalem.
Tôi cũng đã học hỏi về hội thánh của Chúa được mở ra tại Jerusalem.
I deduce from having read the scripture that at the beginning Peter was the primary lead man.
Tôi đi đến kết luận là trong giai đoạn đó thì Phi-e-rơ là người mục sư quản nhiệm của hội thánh lúc bây giờ.
But you'll notice that Peter began to do some traveling.
Và khi Phi-e-rơ bắt đầu đi rao giảng nơi này nơi kia.
Another apostle was raised up named James, the Lord's brother.
Thì một sứ đồ khác được chọn lên, đó là Gia-cơ, em của Chúa Giê-xu.
I can find no record where James did any traveling.
Và không thấy một nơi nào trong kinh thánh cho biết rằng Gia-cơ di chuyển nơi này nơi khác.
It is evident to me that James occupied a position of preeminence.
Và tôi tin rằng Gia-cơ đã nắm giữ chức vị mục sư quản nhiệm ở đó.
When they had the great doctrinal discussion of Acts 15, the man that spoke the final word was James.
Và khi hội đồng được triệu tập ở Jerusalem để giải quyết về vấn đề người ngoại bang tin Chúa thì người đã đi đến người đã nói quyết định cuối cùng đó
when
là
he had finished the discussion, he said, "Brothers, listen to me."
Và khi Gia-cơ nói thì ông bảo rằng anh em hãy nghe tôi nói đây.
He had the final word.
Gia-cơ là người nói cái câu nói cuối cùng quyết định.
He heard everything the elders and apostles had to say.
Gia-cơ đã nghe tất cả những điều các sứ đồ và các trưởng lão đã nói.
He spoke the final word.
Và Gia-cơ làm quyết định.
During my days of pastoring, I listened to what the elders had to say.
Và trong những thời gian tôi làm mục sư quản nhiệm thì tôi cũng nghe các trưởng lão nói.
I listened to what the other five full ministers had to say.
Tôi cũng lắng nghe các vị mục sư, những người có những trách nhiệm mà Chúa giao phó cho trong năm chức vụ.
But I also had my say.
Nhưng tôi cũng có quyết định riêng của tôi.
But when the decision was made, we all made it together.
Khi cần làm quyết định chung với nhau thì tất cả chúng tôi cùng đều cùng làm việc với nhau.
So if it was successful, we were successful together.
Và nếu mà công việc thành công thì tất cả chúng tôi cùng thành công.
If it was an error, we were all in error together.
Nếu mà đó là một cái sai lầm thì tất cả chúng tôi đều sai lầm.
Now another instance when Paul went to Jerusalem, he went in to see James.
Và một lần nọ ở tại Jerusalem thì Phaolô đi đến để gặp Gia-cơ.
Was as if the apostle Paul was honoring him as a senior person.
Chúng ta có thể thấy dường như là sứ đồ Phaolô kính trọng Gia-cơ như là một người mục sư quản nhiệm ở đó.
In one instance, the apostle was writing concerning his having rebuked Peter in Antioch.
Và một lần khác thì sứ đồ Phaolô có ghi lại về việc ông đã khiển trách sứ đồ Phi-e-rơ tại Antioch.
And it says in that portion of scripture, before certain men came from James.
Và câu đó cho chúng ta biết rằng có một số các tín hữu được Gia-cơ sai đến.
It wasn't just that the people came from Jerusalem, they came from James.
Không phải là những người này chỉ đến từ Jerusalem mà thôi, nhưng họ đến từ Gia-cơ.
In this last few moments of this particular session, I want to speak about the letters to the churches in Asia as recorded in Revelation 2 and 3.
Và trong những phần cuối thì tôi xin đề cập đến các bức thư gửi cho các hội thánh tại vùng Tiểu Á ở trong sách Khải Huyền.
I'd like to read Revelation chapter 1 verse 20.
Tôi xin đọc trong sách Khải Huyền chương 1 câu 20.
Revelation 1:20.
Khải Huyền chương 1 câu 20.
The mystery of the seven stars that you saw in my right hand and of the seven golden lampstands is this. The seven stars are the angels of the seven churches and the seven lampstands are the seven churches.
Câu 20 ghi rằng, tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy hội thánh vậy.
This was not an angel like the angel Gabriel.
Đây không phải là thiên sứ giống như là thiên sứ Gabriel.
This word angelos was used to describe a man.
Nhưng chữ thiên sứ ở đây trong câu 20 là chữ nói về người.
Concerning John the Baptist is written, I will send my messenger ahead of you.
Và chẳng hạn như là nói về Giăng Báp-tít thì lời Chúa bảo rằng ta sẽ sai một sứ giả đi trước.
Jesus sent certain messengers ahead of him.
Và Chúa đã sai một người đi trước.
He was talking about men.
Đi trước Chúa Giêsu thì đó là nói về một người.
These seven stars in the hands of Jesus were seven men.
Và bảy ngôi sao ở đây là nói về bảy người.
And each letter was written to that man.
Và mỗi bức thư được viết cho một người đó.
It was not written to all the people of the church.
Không phải là được viết cho tất cả mọi người trong hội thánh đó.
Was not addressed to all the elders of the church.
Cũng phải cho tất cả các trưởng lão của các hội thánh đó.
It was addressed to one man in each church.
Nhưng mà được viết cho một người trong mỗi hội
thánh. He would be the senior man.
Người đó giống tức là người mục sư quản nhiệm.
And I believe for a church to function properly, the elders must honor that senior man.
Và tôi tin rằng nếu mà một hội thánh muốn được Chúa ban phước thì các trưởng lão phải kính phục người mục sư đó.
I know a wonderful brother in the Lord who has a great church.
Tôi có một người bạn quản nhiệm một hội thánh rất là lớn.
He uses a simple expression.
Và người bạn của tôi nói một câu như thế này.
Someone must drive the bus.
Phải có một người lái chiếc xe buýt.
Someone must have his hands on the steering wheel.
Phải có một người nắm cái tay lái của chiếc xe buýt đó.
So as we raise up churches and I've pastored a church.
Và khi làm mục sư quản nhiệm cho một hội thánh.
I appreciate elders that do their job.
Tôi rất là yêu mến những trưởng lão là những người làm tròn trách nhiệm của họ.
But that still does not preclude the fact that God has one man as the head of the local body.
Nhưng điều đó vẫn không có thể nào phủ nhận một điều rằng Đức Chúa Trời dựng nên một người để làm quản nhiệm cho hội thánh.
Any body that has two heads is a freak.
Bất cứ một cái thân thể nào mà có hai cái đầu thì là không có trọn vẹn.
There's one head man under God for every local church.
Phải có một người đại diện cho hội thánh, chăm sóc cho hội thánh ở dưới quyền năng của Chúa.
He can work together with plural eldership.
Nhưng người đó có thể làm việc.
And the elders must honor him.
Người đó làm việc chung với các trưởng lão và các trưởng lão phải tôn kính người mục sư quản nhiệm đó.
In my next session, I'll be speaking on the qualifications for a person to become an elder.
Và trong bài học kế thì tôi sẽ nói về các điều kiện để trở thành một trưởng lão.
Thank you very much.
Cảm ơn quý vị.